là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những đổi mới trong công tác khám và điều trị của Trung tâm Y tế huyện Trần Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Những tháng đầu năm nay, Sở Tài nguyên Môi trường đã tập trung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020, xây dựng phương án tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khung giá tính thuế tài nguyên trong thời gian chờ các bộ ban ngành trung ương ban hành hướng dẫn, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Cũng trong 4 tháng qua, ngành Tài nguyên Môi trường cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 5 giấy phép thăm dò khoáng sản, cấp 4 giấy phép khai thác khoáng sản, gia hạn 4 giấy phép khai thác khoáng sản, 2 giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, 4 quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Đặc biệt đã ra 3 quyết định đóng cửa mỏ và ra 9 quyết định phê duyệt đề án đóng cửa các mỏ khoáng sản không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Từ nay đến cuối năm, ngành Tài nguyên Môi trường sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép có thể xảy ra.
Thông tin từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, tỉnh Yên Bái sẽ được hỗ trợ trên 462 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2017. Cục Dự trữ Nhà nước sẽ phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái để bàn giao tiếp nhận gạo sớm để phân phối cho các đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định. Việc hỗ trợ gạo từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 theo quyết định 33 của Chính phủ, huyện Trấn Yên có 485 hộ được hỗ trợ làm nhà. Năm 2016 đã có 49 hộ được hỗ trợ, trong đó có 44 hộ làm nhà mới, 5 hộ cải tạo lại, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,4 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng chính sách xã hội gần 1,2 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện đã hỗ trợ đủ nguồn vốn cho các hộ dân để làm nhà, để ở. Tiếp tục hỗ trợ cho 97 hộ nghèo làm nhà ở trong năm 2017, huyện Trấn Yên đang chỉ đạo các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ cho vay và hỗ trợ cho các hộ làm nhà ở, tuyên truyền vận động bà con hàng xóm hỗ trợ bằng ngày công lao động, nguyên vật liệu để giúp các hộ nghèo làm nhà ở. Huyện phấn đấu huy động trên 4,8 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở, trong đó vay vốn ngân hàng chính sách xã hội trên 2,4 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo cấp tỉnh huyện hỗ trợ 67 triệu đồng và huy động sự đóng góp của gia đình cộng đồng trên 2,3 tỷ đồng.
Vừa qua, chi nhánh Ngân hàng Công Thương, Sông Nhuệ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Yên Bái tặng quà cho 100 hộ nghèo xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã Hát Lưu, huyện vùng cao Trạm Tấu là gần 50%. Vì vậy, để người dân được thoát nghèo, thì ngoài các chính sách hỗ trợ của nhà nước còn cần đến sự chung tay của các tổ chức cá nhân nhằm giúp các hộ nghèo có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Công đoàn và Đoàn Thanh niên Ngân hàng Công Thương chi nhánh Sông Nhuệ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Yên Bái đã quyên góp 60 triệu đồng để tặng quà cho 100 hộ nghèo ở Hát Lưu, mỗi suất trị giá 600.000 đồng, bao gồm gạo, bánh kẹo, quần áo và 300.000 đồng tiền mặt.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 về việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản. Đến hết tháng 4 năm 2017, toàn tỉnh đã có trên 3.000 người lao động được tự quản lý bảo hiểm xã hội. Tính đến hết tháng 4 năm 2017, tỉnh Yên Bái đã phát phiếu đối chiếu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tới gần 33.000 người lao động để điều chỉnh bổ sung thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội nhằm thống nhất với cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi tiến hành in và bàn giao sổ. Ngay sau khi nhận được phiếu tự rà soát của các đơn vị sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành rà soát lại, nhập điều chỉnh dữ liệu vào phần mềm quản lý được gần 4.000 sổ bảo hiểm xã hội. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện bàn giao được hơn 3.000 sổ bảo hiểm cho người lao động tự quản lý. Tỉnh Yên Bái hiện quản lý gần 52.000 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ở 2.700 đơn vị doanh nghiệp. Việc thực hiện trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự quản lý là một trong những cách hạn chế tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động và người lao động có thể nắm được quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm 2017, nền kinh tế nước ta vẫn giữ được ổn định, tiếp tục đà tăng trưởng, thế nhưng một số kết quả chưa được như kỳ vọng. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, ước tính sau 4 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ năm 2016. Trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm của chính phủ sẽ nỗ lực đạt chỉ tiêu tăng trưởng 9 tháng còn lại là 7,1%, bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7% như đã đề ra. Để tạo những động lực phát triển từ thể chế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các bộ ngành địa phương cần phải tập trung thực hiện tốt các nội dung đã đề ra nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Thời gian từ nay tới cuối năm 2017 là chặng đường đầy thử thách đối với hệ thống quản trị quốc gia, đòi hỏi sự phấn đấu nỗ lực của từng bộ ngành địa phương và mỗi cán bộ công chức viên chức. Độc quyền cũng phải thay đổi là nhan đề bài viết trên báo Thanh Niên khi bài báo đưa ra minh chứng rõ ràng nhất trong việc này, đó là việc ngành đường sắt đưa ra giá vé 10.000 đồng cho một số tuyến, cùng nhiều chương trình khuyến mại ngay mùa cao điểm của nhu cầu đi lại. Bởi bất kỳ doanh nghiệp nào, kể cả doanh nghiệp độc quyền, nếu muốn tồn tại phát triển trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay cần phải thay đổi. Câu chuyện của ngành đường sắt là một cảnh tỉnh cho bất cứ ngành nào còn ỷ vào thế độc quyền trong kinh doanh để áp đặt lên người tiêu dùng những mức giá cùng chất lượng sản phẩm, dịch vụ vô lý. Đơn cử ngành điện mà khâu phân phối và truyền tải vẫn độc quyền do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ. Với vị thế này, giá điện bao năm qua phải cõng hoặc suýt phải cõng những chi phí vô lý. Hệ quả là giá điện chỉ có một điệp khúc tăng, tăng và tăng. Dẫn ra để thấy cạnh tranh là xu hướng tất yếu của thị trường, có những nguyên tắc, quy luật riêng của nó. Theo đó, những doanh nghiệp yếu kém không vận động tự khắc sẽ bị thụt lùi, bị đào thải mà không vị trí cơ chế nào có thể bảo vệ mãi mãi. Thay đổi hay là chết không phải là lý thuyết mà là thực tiễn các doanh nghiệp phải lựa chọn nếu muốn tồn tại và phát triển. Thế giới đang đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Việt Nam đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Báo Hà Nội mới đặt câu hỏi giữ vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước, các doanh nghiệp sẽ phải làm gì, đầu tư thế nào để thích ứng phát triển. Việt Nam không có tên trên bản đồ công nghiệp cơ khí, chế tạo thế giới, công nghệ thông tin mới phát huy phần nào thế mạnh gia công phần mềm, du lịch dịch vụ có tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Có thể đi tắt đón đầu nhưng không thể cứ gắng sức đầu tư đuổi theo những ngành từ thế giới đã tiến quá xa để rồi thất bại mà chiến lược phát triển công nghiệp ô tô là ví dụ điển hình. Để phát triển không ai khác, chính các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò dẫn dắt phải có cái nhìn, cách tiếp cận thực tế hơn. Với các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, trước làn sóng tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 có nên tiếp tục theo hướng làm thuê gia công cho đối tác thay vì phát huy thế mạnh sẵn có, đáp ứng sản phẩm thế giới cần để hội nhập phát triển cùng có lợi. Thông tin Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc Taxina 200mg, thuốc đặc trị bệnh bạch cầu mạn dòng thủy kháng Glivec do quá hạn sử dụng, đã để lại nhiều ý kiến bất bình và những câu hỏi cần được làm sáng tỏ. Theo báo Nhân dân, để xảy ra sự việc phải tiêu hủy một số lượng lớn thuốc như trên là một sự lãng phí. Nếu biết rằng thuốc Taxina là một loại thuốc đặc trị cho những người không may bị bệnh bạch cầu mạn dòng thủy kháng Glivec, các đơn vị có liên quan cần phải làm rõ, xác định những nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ đó, lỗi ở quy trình, thủ tục nhập thuốc hay có sự sao nhãng của những cán bộ thực thi công vụ liên quan. Nếu đúng như nguyên nhân Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đưa ra là do phụ thuộc và thủ tục xin tiếp nhận thuốc của các cơ quan chức năng, thì cần càng phải làm rõ để không xảy ra những sự việc tương tự. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 5 giờ sáng ngày 7 tháng 5, ô tô khách dừng nằm chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi Kon Tum. Khi đến thị trấn Chư Sê, Gia Lai đã bị xe tải chở phân bón đi ngược, chạy lấn làn, đâm trực diện khiến 11 người tử vong tại chỗ, hàng chục người bị thương. Có người bị thương rất nặng, con số tử vong có thể chưa dừng lại. Người dân bị chết thảm với tai nạn giao thông quá nhiều, tình trạng này được cảnh báo là quốc nạn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có biện pháp hạn chế hữu hiệu. Các cơ quan quản lý, các nhà chuyên môn đi tìm nguyên nhân về tai nạn giao thông của Việt Nam để trả lời vì sao nước mình xảy ra nhiều tai nạn giao thông và nhiều người chết đến như vậy. Vì hạ tầng giao thông kém, không sai, nhưng hạ tầng kém chỉ là một phần, quan trọng nhất là ý thức của người tham gia giao thông. Chưa kể đã có nhiều chứng cứ cho thấy không ít lái xe sử dụng ma túy các loại. Quá nguy hiểm cho đất nước khi trên đường quốc lộ có những con nghiện cầm tay lái.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi ứng cử viên theo đường lối ôn hòa, Emmanuel Macron đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 trước đối thủ của đảng cực hữu Marine Le Pen. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Macron giành được khoảng 66% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Le Pen chỉ giành được 34% số phiếu. Ngay sau khi có kết quả, một buổi lễ mừng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron đã được tổ chức bên ngoài khuôn viên Bảo tàng Nghệ thuật ở trung tâm thủ đô Paris. Tổng thống đắc cử Pháp khẳng định nước Pháp đã giành chiến thắng, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình trong 5 năm tới để các cử tri không còn có lý do để bỏ phiếu cho phe cực đoan. Cùng lúc đó, tại một cuộc meeting của những người ủng hộ tại phía đông thủ đô Paris, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đã có bài phát biểu thừa nhận thất bại. Các nhà lãnh đạo trên thế giới đã chúc mừng chiến thắng của ứng cử viên Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã gửi thông điệp chúc mừng Tổng thống đắc cử của Pháp. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Donald Tusk viết: "Chúc mừng ông Macron, chúc mừng người dân Pháp vì đã chọn tự do, công bằng và bác ái, đã chiến thắng trước sự lan truyền của các tin tức giả." Theo hãng tin Reuters, ông Donald Tusk đang ám chỉ đến những thông tin về ông Macron lan truyền trên mạng xã hội trước cuộc bầu cử. Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết người đứng đầu chính phủ Đức đã gọi điện cho ông Macron để chúc mừng và hoan nghênh quan điểm ủng hộ Liên minh châu Âu của ông. Thủ tướng Anh Theresa May gọi Pháp là một trong những đồng minh thân cận nhất của Anh, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng làm việc với Tổng thống đắc cử của Pháp trong những ưu tiên chung. Bên kia bờ Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đăng tải lời chúc mừng ông Macron trên trang mạng Twitter. Ông Trump viết: "Chúc mừng ông Emmanuel Macron với chiến thắng vang dội ngày hôm nay để trở thành Tổng thống tiếp theo của Pháp. Tôi rất mong chờ được làm việc với ông ấy." Trước đó, ông Trump từng nhận định việc một cảnh sát bị bắn chết ở thủ đô Paris hồi tháng trước có thể tạo lợi thế cho bà Le Pen. Ngày 7 tháng 5, Triều Tiên thông báo họ vừa bắt giữ một công dân Mỹ, Kim Hak-song, do bị tình nghi chống phá nước này. Đây là người Mỹ thứ tư bị bắt ở Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Triều Tiên, công dân Mỹ vừa bị bắt có tên Kim Hak-song, làm việc tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng. Công dân Mỹ này bị bắt ngày 6 tháng 5 theo luật Triều Tiên do bị tình nghi có các hoạt động thù địch chống lại Triều Tiên. Vụ bắt giữ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi KCNA đưa tin công dân Mỹ Kim Sang-dok cũng có liên quan đến Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng đã bị bắt hồi cuối tháng 4 do các hoạt động thù địch nhằm vào Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã thông báo việc thiết lập đơn vị tình báo, con người chuyên thu thập và phân tích thông tin về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tiểu đoàn tình báo quân sự 524 thuộc Lữ đoàn tình báo quân sự 501 sẽ được thiết lập vào tháng 10. Đơn vị được lên kế hoạch thành lập sẽ chịu trách nhiệm thu thập dẫn lẫn phân tích thông tin tình báo về Triều Tiên thông qua những nguồn tin và đầu mối từ các cơ quan tình báo khác. Giới chức Hàn Quốc dự đoán đơn vị này có thể dựa vào người Triều Tiên đào tẩu, người nước ngoài từng đến thăm Triều Tiên cùng các cơ quan tình báo của Mỹ. Bình Nhưỡng đã phát triển được công nghệ bảo mật thông tin nên tình báo Mỹ không thể dùng thiết bị theo dõi những phương tiện liên lạc nội bộ của Triều Tiên. Các ứng cử viên Hàn Quốc đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống chính thức sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5. Theo các nhà quan sát, ứng cử viên Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ đối lập có khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Kết quả thăm dò mới đây cho thấy ông Moon Jae-in hiện đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 42,4%, cao gấp đôi so với hai ứng cử viên Hong Jun-byung và An Cheol-soo. Trong vấn đề Triều Tiên, ông Moon muốn theo đuổi một chính sách kết nối hơn với Bình Nhưỡng thay vì gia tăng cô lập, nhằm kiềm chế chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này. Ứng cử viên Moon cũng chỉ trích việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của Mỹ làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân, những năm qua Trung tâm Y tế huyện Trần Yên đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tạo sự tin tưởng của người dân khi đến khám và điều trị tại trung tâm, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Trần Yên đã chỉ đạo các bệnh viện, các trạm y tế trên địa bàn huyện kiện toàn đội cấp cứu lưu động, các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Để làm tốt công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân, trung tâm đã có các máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu, máy xét nghiệm huyết học tự động, máy điện tim, máy sinh hóa, vật lý trị liệu. Thiết bị mới hiện đại góp phần tạo điều kiện cho các y bác sĩ nâng cao trình độ kỹ thuật, chẩn đoán bệnh nhanh và chính xác hơn. Những trường hợp bị bệnh nặng trước đây phải chuyển lên tuyến trên thì nay phần nào đã được chữa trị kịp thời. Ông Nguyễn Văn Thanh, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết:
"Tôi vào đây điều trị bệnh vui hóa cuộc sống đã hơn một tuần nay rồi. Phải nói về đây thì các thầy thuốc, y bác sĩ rất nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm rất cao đối với bệnh nhân và rất tử tốn với bệnh nhân. và đều có trách nhiệm với mọi người. Trong một tuần chữa bệnh ở đây tôi thấy bệnh tật đã giảm hẳn.
Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trung tâm đã tổ chức vận động cho cán bộ, thầy thuốc, người lao động trong đơn vị học tập và chấp hành các quy định, quy chế chuyên môn. Bệnh viện còn triển khai các phong trào học tập 12 điều y đức, phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, đưa phong trào thi đua lao động sáng tạo trở thành điểm nhấn tạo hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao y đức, áp dụng có hiệu quả các kỹ thuật mới để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên còn quan tâm khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách, người nghèo, người dân vùng cao, phụ nữ và trẻ em, thực hiện tốt các nguyên tắc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người bệnh. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã khám và điều trị được trên 40.000 lượt người, trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú đạt gần 2.000 lượt người. Bác sĩ Đào Văn Khang, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cá nhân tôi luôn luôn học hỏi về nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là lý luận chính trị để thứ nhất là làm sao mình có một cái ý đức tốt nhất để luôn luôn hướng tới người bệnh, giúp cho người bệnh được hài lòng với những cái thái độ của mình. Ngoài ra, cái trình độ nâng cao trình độ chuyên môn là một lĩnh vực hết sức quan trọng đối với ngành y tế. Bởi vì khi chúng ta có một chuyên môn thực sự, một sự hiểu biết thực sự về lĩnh vực chuyên môn trong ngành y của mình, thì mình có một cái chẩn đoán chính xác hơn, điều trị cho người bệnh được tốt hơn. Qua những lĩnh vực như thế thì chúng tôi là những bác sĩ cũng thường xuyên là đoàn kết, gắn bó với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trên lâm sàng.
Phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tập trung chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh theo mùa, đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí trong các phong trào thi đua toàn đơn vị. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Bạch Xuân Thủy, bác sĩ chuyên khoa 1, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã có một cái đề án để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong giai đoạn 2015-2020. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục tổ chức thực hiện và đến nay đã đạt được khoảng trên 70%. Trong đó bao gồm nhiều giải pháp tổng thể, bao từ công tác đào tạo cán bộ đến là mua sắm trang thiết bị y tế để đảm bảo đáp ứng ngày càng hiện đại hơn, rồi là tu sửa nâng cấp cơ sở vật chất và đặc biệt là làm sao đấy để rèn luyện được cái tác phong, đổi mới được cái lề lối tác phong, lề lối làm việc. Và chúng tôi đã lồng gắn chỉ thị 05 cùng với các cái vấn đề liên quan trực tiếp đến cái công tác chăm sóc phục vụ người bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân các dân tộc ở trên huyện Trấn Yên của chúng tôi. Tất cả mọi các việc là đều được thực hiện nó sắc nét hơn, sâu sắc hơn và đạt được những kết quả thiết thực cụ thể hơn, thể hiện trên tất cả các cái lĩnh vực, từ thực hiện các chương trình y tế mục tiêu, thực hiện tiêu chí quốc gia y tế xã, đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc phục vụ người bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh. Và từ cái việc mà gắn với việc thực hiện 12 điều y đức với chỉ thị 05 này, nên là cái việc đáp ứng sự hài lòng của người bệnh là một trong những chủ trương lớn của ngành y tế của chúng tôi trong vòng 2 năm trở lại đây, thì đã được chúng tôi thực hiện rất tốt và thể hiện là cái chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tỷ lệ khỏi bệnh cao và thu hút được nhiều người bệnh từ các cái nơi khác, từ khi thông tuyến về với Trung tâm Y tế Trấn Yên chúng tôi khám chữa bệnh.
Hiện Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cũng như nhiều cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, thách thức trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu hút nguồn nhân lực và thu hút người bệnh đến khám và điều trị. Đòi hỏi Trung tâm Y tế Trấn Yên cần có những cải tiến phù hợp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, nhất là tiếp tục nâng cao y đức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục sức khỏe với những thông tin hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 39-40 độ C. Trong trường hợp cơ thể hoạt động dưới ánh nắng thời gian dài mà không có biện pháp bảo vệ thì rất dễ bị say nắng. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời có thể gây tử vong hay các di chứng thần kinh không hồi phục. Vì vậy trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những dấu hiệu, cách xử trí cũng như phòng tránh say nắng. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những thông tin hữu ích sau.
Nguy cơ mất trí nhớ do đường huyết cao, Các nhà khoa học Anh cho biết đường huyết cao ở bệnh nhân tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Các nhà khoa học đã theo dõi mối liên hệ bằng các nghiên cứu mẫu não của 30 bệnh nhân mắc và không mắc bệnh Alzheimer, theo dõi về những thiệt hại protein do mức đường huyết cao trong máu. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng trong giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer, sự tổn thương protein ức chế một loại enzyme ngăn ngừa sự hình thành màng não protein bất thường đặc trưng cho bệnh Alzheimer. Quá trình này phá hủy mô não, hơn nữa khi bệnh Alzheimer tiến triển, tổn thương enzyme này sẽ xấu đi và việc ăn quá nhiều đường có thể là nguyên nhân khiến bệnh Alzheimer phát triển. Cách mới dự đoán sự tăng trưởng của khối u. Các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã tạo ra một thuật toán có thể dự đoán sự tăng trưởng của khối u ung thư. Trong dự án nghiên cứu, người bệnh được sử dụng nhiệt của laser để tiêu diệt các tế bào ung thư. Để đạt hiệu quả trị bệnh cao mà không gây tổn hại đến tế bào lành, các bác sĩ đã tạo ra một thuật toán có tính đến các sự kiện sinh học quan trọng trong mô và tế bào của bệnh nhân, cùng với mô hình về sự tăng trưởng của một số dạng tế bào khác nhau có thể áp dụng cho mọi loại ung thư. Một trong những lợi ích lớn nhất có thể mang lại cho bác sĩ và bệnh nhân là cho họ biết khối u tăng trưởng nhanh thế nào. Điều này giúp đưa ra quyết định về thời điểm điều trị và cách điều trị. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục lên kế hoạch áp dụng các thuật toán này cho một chương trình máy tính để giúp các chuyên gia y tế quyết định phương pháp điều trị nào có hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Những biểu hiện bị say nắng. Khi bị say nắng, nạn nhân thường có biểu hiện thân nhiệt cao, thiếu mồ hôi, khi chạm vào da sẽ cảm thấy nóng và khô, làn da có thể chuyển sang màu đỏ như tăng nhiệt độ cơ thể. Ngoài ra còn có thể gặp một số biểu hiện khác như nhức đầu, thở nhanh, tim đập nhanh do mạch máu hoạt động tăng giúp làm mát cơ thể. Các triệu chứng thần kinh có thể gặp như cơn co giật, mất ý thức, hôn mê, ảo giác hoặc khó khăn khi nói hoặc hiểu những gì người khác nói, đau cơ. Các yếu tố nguy cơ gây say nắng. Bất cứ ai cũng có thể say nắng, nhưng một số yếu tố có thể đặt vào nguy cơ lớn như tuổi, trẻ em hay người cao tuổi do khả năng đối phó với nhiệt độ của hệ ống thần kinh trung ương kém hơn các lứa tuổi người khác. Nghề nghiệp, những người tham gia học tập, làm việc, lao động hay thể thao chuyên nghiệp phải thực hành ngoài trời vào mùa hè có nguy cơ cao bị say nắng. Thuốc, một số loại thuốc ảnh hưởng đến khả năng giữ nước và đáp ứng với nhiệt của cơ thể như thuốc điều chỉnh huyết áp, thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc chống loạn thần cần đặc biệt cẩn trọng trong thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, các chất kích thích, chẳng hạn như chất kích thích và cocaine có thể tăng nhiệt cơ thể, làm cho dễ bị say nắng. Xử trí và phòng ngừa. Trước một người bị say nắng, quan trọng nhất là biện pháp giảm thân nhiệt bằng cách chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ, cho ông nước mát có pha muối hoặc nước Orezon pha đúng liều lượng. Trong trường hợp nạn nhân hôn mê, không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở thì phải nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế gần nhất, nhưng trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên phải chườm mát. Tại các trung tâm y tế, nạn nhân sẽ được truyền bù nước và điện giải, cũng như các biện pháp hỗ trợ khác. Trong trường hợp sốt cao, có thể dùng paracetamol để hạ sốt. Nếu có co giật, phải dùng các loại thuốc chống co giật cho bệnh nhân. Trường hợp nạn nhân hôn mê, có thể phải đặt ống nội khí quản thở máy. Biến chứng nguy hiểm của say nắng là sốc do sự mất mát đột ngột của lưu lượng máu với các dấu hiệu huyết áp rất thấp, môi, móng tay màu xanh và da mắt lạnh. Sốc có thể gây tổn thương các bộ phận cơ thể nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, say nắng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng cách không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức, đặc biệt thời điểm từ 10 tới 14 giờ hàng ngày. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Uống nhiều nước, có thể là nước trái cây, nước đun sôi, để nguội, nước Orezon vì nó có thể duy trì nhiệt độ bình thường. Không để trẻ em hoặc bất kỳ ai trong xe hơi đỗ trong thời tiết nắng nóng dù thời gian ngắn do nhiệt độ trong xe có thể tăng hơn 11 độ C chỉ trong 10 phút. Nên định kỳ nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát từ 15 tới 20 phút sau khoảng 45 phút hay 1 tiếng làm việc. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Bác cả ơi!
Tôi đây!
Đi đâu mà vội vàng thế mà uống nước
chú
đã?
Chú ơi! Tôi chạy ra bưu điện xã!
Có chuyện gì vậy hả bác?
Tôi đi mua bảo hiểm nhân thọ bưu điện Lộc Hưng Thịnh. Thế cả xóm mình đang xôn xao bàn tán. Chú chưa biết gì à?
Mua bảo hiểm nhân thọ bưu điện Lộc Hưng Thịnh?
Vâng!
Có giá trị như thế nào hả bác cả? Liệu có đảm bảo không?
Chú ơi! Nhiều quyền lợi lắm nhá!
À?
Này nhá! Khi mua Lộc Hưng Thịnh, nếu lỡ có nằm viện thì được cả 100.000 đồng một ngày.
Chà!
Mắc bệnh hiểm nghèo thì được trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Tốt quá.
Chú ơi
dạ.
Còn chuyện này nữa nhá.
Vâng ạ.
Nếu lỡ có hậu sự gì thì chẳng cần đến lượt mình lo. Lộc Hưng Thịnh lo hết.
Thế nữa cơ.
Vâng, muốn biết chi tiết hơn chỉ cần đến bưu điện gần nhất là rõ hết. Lo trước vẫn hơn, đúng không chú nhỉ?
Ôi giời ơi, vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa.
Vâng.
Bác đợi em đi cùng vậy. Đúng là bảo hiểm nhân thọ bưu điện giúp dân mình mà.
Vâng. Phải nói là
Lộc Hưng Thịnh an tâm chọn đời.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.